Thưa đại chúng, là buổi sáng chúng ta đã đi vào phần thứ ba của bài học này. Chúng ta đang nói về cái sự thua thiệt ở tự thân, rồi chúng ta nói cái sự thua thiệt trong đời sống, tinh thần. Và có một cái điều thua thiệt rất là lớn lao, đó là nếu không khéo tu thì ta bị chìm trong sanh tử. Người xưa có một câu rất là hay mà chúng ta phải để ý, đó là nếu mà mình không có giỏi tu á, thì một kiếp tu nó di họa cho rất là nhiều kiếp. Thế nào là di họa cho nhiều kiếp? Thứ nhất là trong một kiếp tu mình thọ nhận cơm ăn, nước uống, tứ sự cúng dường của đàn na thí chủ, và cái phước lành mình không đủ để đền trả cho người ta. Thế thì nhiều kiếp mình nổi trôi, mình phải đền ơn của thí chủ. Và trong quá khứ thì đệ tử Đức Thế Tôn đã có những người phải tái sinh lại để trả nợ cơm áo cho thí chủ rất là nhiều. Và có một cái kinh mà trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, thầy A Nan và Tế Chiêm Bao, thầy thấy là sao có một số quý thầy rất cái dưới hầm, là một số cư sĩ họ đi ngang ở trên cái cầu và họ đi qua bên kia bờ thảnh thơi sang trọng, trong khi mấy thầy thì kêu gào khóc lóc. Và A Nan hỏi Đức Thế Tôn vì sao. Thế Tôn nói đó là cái tình trạng của các thầy thọ dụng tứ sự cúng dường Phật tử mà không có nỗ lực ham tu. Đó là một điều trong muôn vàn điều nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng trong một đời tu. Và ngay đời Đức Thế Tôn thì có bà Mạc Lị Phu Nhân có tới 5-6 người hầu, và những người hầu rất là trung kiên. Một hôm Đức Thế Tôn nói đó là những người mà ngày xưa bà đã từng thờ phụng cúng dường các vị sư ngoại đạo đó. Thì bà nghe nói bà sợ quá, bà mới về bà kêu các người hầu đó, những người khiêng kiệu, những người giữ cửa, những người làm lao dịch trong cung, bà nói cho các ông nghỉ, tôi không có muốn vay nợ thêm của các ông. Thì các ông kia nghe xong, các ông nằm lăn ra khóc, năn nỉ bà, nói là tôi đâu có lỗi lầm gì đâu mà bà cho tôi nghỉ việc. Và họ làm rất là chí tình. Và điều này, thưa đại chúng, nó nói cho chúng ta biết là chúng ta vụng về trong một kiếp tu thì ta di họa cho nhiều kiếp trong tương lai. Đó là cái lỗi lầm thứ nhất, mà mình tu ít nó sa đọa. Cái lỗi lầm thứ hai mình chìm trong sinh tử nữa là trong một đời làm tăng mình tu mà mình không có gieo trồng cái tuệ nghiệp vô lậu giải thoát. Mình gieo cái chủ nhân hữu lậu thì có thể là mình có phước điền rất là lớn sinh lên cõi trời, hoặc là trong tương lai mình trở lại mình làm vương làm tá, con nhà quyền quý sang cả. Rồi một kiếp này mình cần mẫn chịu tu, kiếp sau có phước lành mình hưởng thì coi chừng kiếp sau mình gây họa, sinh ra làm ông nhà giàu, sinh ra là người có quyền thế, cái rồi mình thả trôi như dòng đời, mặc tình tạo nghiệp, tạo nghiệp sát sanh hại mạng, tạo nghiệp đủ thứ loại nghiệp để chìm trong sinh tử. Đó là trường hợp thứ hai, có phước điền mà không có cái trí tuệ vô lậu giải thoát, cho nên chìm trong sinh tử. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ngay trong hiện đời chúng ta có thể nhìn cái công phu tu tập của mình mà biết mình có nổi chìm hay không à. Ví dụ như trong một đời tu mà mình lăng xăng, mình chỉ nghĩ đến cái phước lộc là một nè, cái thụ hưởng vật chất là hai nè, không có dụng công tu tập, thì cái tai họa nó cũng là cái tai họa gieo nhân cho cái nỗi khốn đốn của tương lai chìm trong sinh tử nữa. Đó là ba điều thua thiệt nơi tự thân. Bây giờ mình đi vào cái phần thứ tư của vấn đề là cô phụ bao người. Thứ nhất là mình cô phụ những người gần nhất với mình. Cô phụ ai? Không phải, có phụ bản đồng tu nè.
Sư phụ.
Không có làm chỗ tựa cho người xuất gia. Mình chưa nói là trả ơn, hãy nói bản thân mình, những người bạn đồng lưu mình trước đi. Các vị thử hình dung cái điều này, các thấy tội nghiệp à. Ví dụ như trong chúng mình đang sống yên hòa thế này, tình huynh đệ rất là đẹp đẽ, trên kính dưới nhường. Cái tự nhiên có một người xuất gia từ truyền thống rồi đó, họ tới, họ ở trong cái cộng đồng của mình. Họ là những người tâm họ rất là ô uế. Thế thì các vị nghĩ là họ gây khó dễ cho không phải vài người huynh đệ mình, mà có khi cả một cộng đồng. Cả huynh đệ cùng chịu đựng hết, thầy mình chịu đựng, Phật tử tín đồ họ tới cũng rất là sợ. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là thật. Rồi mình thử hình dung là nếu mà trong chúng mình có một người tu hành rất là giỏi, tâm họ rất lành, họ rất là ham tu, và cả ngày họ sống với cái đời sống tu hành rất là đẹp đẽ. Thế thì họ không cần làm nhiều cả. Sự có mặt của họ, họ ăn, họ nói, họ đứng, họ đi, tự nhiên họ làm cái gương lành để cho mình bắt chước, mình tu tập theo. Cho nên đó, lợi ích vô cùng. Một người trong chúng mà có tu á, có tu ở giữa đại chúng thôi, họ chưa cần làm gì cả, thì tự nhiên cái năng lượng lành, đời sống tâm linh của họ nó tỏ ra. Mình tiếp xúc với những vị thầy, họ có cái đức hạnh, họ có cái lòng yêu thương lớn, mình đâu cần phải nghe ông dạy gì đâu, ngồi gần chơi thôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi mình tiếp xúc với những vị mà tâm họ nó chứa đầy tiêu cực, giận hờn, trách cứ, ngồi với họ chưa nói gì mình cũng nghe cảm thấy như có cái gai nhọn gì nó đâm vào người mình. Cái điều này rất là rõ. Và thưa đại chúng là nếu mình không có nỗ lực thực tập chuyển hóa tâm thức mình để cho mỗi một ngày tâm của mình nó lành hơn, nó thanh tịnh hơn, cái niệm tu hành của mình nó càng ngày càng vững chắc hơn, thì rõ ràng là mình cô phụ cái tấm lòng của bao nhiêu người gửi gắm cho mình. Bạn bè bên cạnh, những người bạn đồng tu không có nhờ cậy chi được. Mà ta thử hình dung là nếu trong một tập thể mà 10 người, mà có 5 người không có nỗ lực công phu, tâm của họ đầy ô uế tiêu cực, đời sống của họ họ vung vãi những cái ô uế ra chung quanh, thế thì cả đại chúng nó làm sao chịu đựng nổi. Và nếu nhiều người như vậy thì cả một cái tập thể tăng già rất là tổn thương, không còn cái giá trị gì cho đạo Phật cả. Cho nên cái điều đầu tiên là ta không xứng đáng để làm chỗ nương tựa cho những người bạn đồng tu. Và rồi thưa những cái người như thế đó, mình khó đuổi họ ra khỏi chùa lắm. Mình thử hình dung là những người lành á, mình nói họ nghe dễ, biểu họ đi thì đi, biểu họ ngồi thì ngồi, họ có cái vụng về gì cái mình mời họ ra khỏi chùa họ ngoan ngoãn. Còn mấy cái người càng quậy, mời họ ra khỏi chùa không có dễ đâu. Và có khi họ kiện lại mình chết. Ở nước Mỹ này tôi không biết làm sao, chứ Việt Nam không có tình trạng đó. Anh từ ở quê hương Sa Lắc Sa Lơ, anh vô trong Sài Gòn, anh học hành ở ni viện của người ta. Và 9 năm, 10 năm anh thành tài, anh trở thành một người rất là chanh chua, đanh đá. Đến nỗi là cả một cái ni viện lớn người ta không chịu đựng nổi, người ta đuổi anh về. Mời sư phụ anh tới, anh nói ngược. Anh hồi xưa anh ở nhà quê anh dễ thương lắm á, mà vô đây bây giờ anh như vậy á, cho nên bây giờ tại quý vị làm hư tôi, cho nên tôi không đi đâu hết, tôi ở đây chịu chết, không có cách gì trị đâu hết á, cho nó rất là khó. Đó là cái điều thứ nhất mình lưu ý, là tự thân mình không tu thì mình cô phụ bạn đồng liêu chung quanh, và mình luyện cuộc đời mình vô đâu thì giống như trong cái nồi canh rất là ngon vậy, có con sâu đó là cả một cái bàn ăn người ta không dám ăn luôn, rất là tội nghiệp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là ta cô phụ ơn thầy tổ nữa. Có những việc trên cuộc đời này mình thấy nó giản dị, nhưng mà trùng trùng nhân duyên mới có. Ví dụ như mình thấy cái chùa Quan Âm của mình ở đây. Người ta đi ngang qua người ta thấy nó bình thường, nhưng mà nếu ở trong đây rồi mình biết là nó trùng trùng nhân duyên yểm trợ, nó mới đứng vững được cho tới hôm nay. Bao nhiêu là khó khăn, thì từ cái điều kiện vật chất bên ngoài các vị hình dung lại, để có một người tu như Quý Ôn, Quý Hòa Thượng không phải dễ. Trải qua ngàn vạn cái khó khăn mới tồn tại tới hôm nay. Tức là các vị đó đã cực nhọc vô cùng trên cái bước đường tu tập công phu. Đó là cái chuyện tự thân các ngài vươn lên để giữ gìn thọ mạng của đạo Phật. Rồi cái điều thứ hai nữa là, thưa, một viên thuốc, một miếng ăn, tất cả những điều kiện chung quanh để nuôi dưỡng ngài, những ngài sống còn tới hôm nay không phải là chuyện chơi. Ví dụ như mình bệnh, một viên thuốc của mình uống có khi từ nghìn trùng mấy nước, bao nhiêu nhân duyên hình thành mới có. Giản dị nhất, tôi kể câu chuyện này, các vị thấy là cái thọ mạng của mỗi một con người trên hành tinh này là nó trùng trùng nhân duyên để nó có mặt. Hơn làm cái tháp cho thầy Giác Thanh bên kia, tự nhiên cái bác thợ hồ nhà kia bác bị con rắn lục lạc nó cắn. Và trên cái đất Mỹ này có hai cái con, hai cái sinh vật bé nhỏ, nó không đáng gì cả, nhưng mà nó đụng tới là chết như chơi. Một là con rắn lục lạc, hai là con nhện nhện. Con nhện nhện chút xíu vậy thôi à, nhện nhện đen á. Và lần đó thì tôi thấy nó rất là đẹp, tại vì nó bò, nó thanh mảnh vô cùng, chân nó rất là dài. Thầy kia ông mới nói để con bắt cái con nhện nhện này cho thầy thấy, là thầy sợ nó. Thì anh bắt vô cái ly, là anh cầm ly anh đưa lên đó, thầy thấy dưới bụng nó có gì không? Thì dưới bụng nó có hai cái chấm đỏ. Người thì đen mà bụng có hai chấm đỏ, rất là đẹp, phải không? Dạ. Nhưng mà có một người Phật tử lần đó bị nó cắn trong chân vậy thôi, mà người sưng lên và đưa tới bệnh viện, thì người ta nói nếu trễ chừng 2 giờ nữa thì không thể cứu được. Đó là chuyện con nhện nhện dễ sợ. Mình kể chuyện con rắn thôi. Sau khi ông thợ hồ đó bị cắn rồi thì quý thầy mới dí bắt nó, dùng một cái ống dài nè, rồi ông lùa làm sao mà nó chung vô cái ống, rồi ông nhét nút lại đưa xuống bệnh viện của thành phố X không đi đó. Thì khi bắt nó thì quý thầy nói là nó rất là giận. Và ta nên biết là trong kinh Đức Phật dạy là người nào nghiệp sân rất là nặng thì thường thường cái kiếp tương lai của họ, họ chìm trong những loài động vật nằm ngang mà mở miệng khè lưỡi ra như vậy đó. Mình sân mở miệng ra mình mắng nhiếc người ta, chửi bới người ta thì cũng giống như rắn nó khè lưỡi, nó phun độc độc vậy đó. Thì cái chất của nó đã như vậy, và tới chừng bắt nó thì nó giận kinh khủng lắm. Và đưa xuống cái bệnh viện thì quý thầy cũng rất là thông minh, nghĩ rằng phải có cái hiện vật là các sinh vật này để chứng minh, và người ta mới biết là cái giá trị của nọc độc nó như thế nào. Đưa xuống bệnh viện, người ta nhìn đó, người ta nói đây là những cái con cực độc ở miền Nam mà còn rất ít. Và từ cái điều đó cho nên họ mới lấy những cái loại thuốc ra. Mà may mắn là lần đó có một người bác sĩ từ bên Úc hôm qua, họ mang cái liều lượng thuốc đó từ bên Úc qua. Và các vị biết cái loại thuốc này á, là một loại nọc độc rắn, họ mới chích vào những loại trừu, rồi tế bào trong máu của trừu nó mới tiết ra một cái loại hormone gì đó, nó bao dây, nó làm cho nó trung hòa, làm cho nọc độc đó nó phân hóa, nó giảm cái độc chất đi. Và họ mới lấy huyết thanh của loài trừu, họ mới bảo quản, họ mang từ bên Úc châu, tức là từ đó bay qua đây là nghìn trùng xa cách, phải không? Rồi mới chích vào, mà cái lượng thuốc á, tính ra cứu được cái sinh mạng của ổng á, chắc cũng khoảng trên 100.000 chứ không ít. Và từ cái chuyện như vậy thì mình quy chiếu nó lại, không hề có một cái gì có mặt trên cuộc đời đơn giản hết á. Một miếng nước mình uống có khi nó đâu có đơn giản, thấy thì giản dị vậy, nhưng mà phải lấy từ dòng sông Colorado mang về tới đây, rồi bao nhiêu cái quá trình luyện lọc. Các vị mà tới những cái nhà lọc nước, các vị mới thấy cái công trình của từng giọt nước. Nó lấy nước, nước nó bùng đen à, rồi nó đổ vô, nó quậy ra cho đều, rồi nó qua từng bồn thế này. Tới chuyện nó chảy ra trong veo thì biết là cả một kỳ công. Thế thì từ cái điều đó mình nhìn lại sự có mặt của một vị thầy mình không phải là chuyện giản dị. Rồi mình nhìn xa hơn, thưa các vị, là có được một trang kinh để mình học có phải dễ đâu. Đức Thế Tôn ngày xưa làm gì có nói kinh, Ngài dạy quý thầy tỳ kheo bằng khẩu giáo thôi, truyền miệng thôi, và các thầy phải học thuộc từng câu như vậy đó. Đời của vị thầy thuộc, truyền qua học trò thuộc nữa, và nhiều thế hệ đi qua, có khi mất 500 năm mới có điều kiện kiết tập lại thành Tam Tạng Thánh Điển. Ngày xưa Đức Thế Tôn tại tiền cái phương tiện giấy in đâu có, viết chữ thì thưa thời đó chỉ viết trong lá buông, đó là mình nói cái chuyện sau khi Phật Niết Bàn có mấy trăm năm nữa. Và mình thử hình dung ra là khi kinh sách có rồi, rồi các vị tổ sư mới từ Trung Hoa băng sa mạc Gobi, và trên cái đoạn đường đi thỉnh kinh đó, bao nhiêu xác người, bao nhiêu bộ xương nằm rải đầy trên sa mạc hết, rồi mới thỉnh được cuốn kinh về. Và từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 của Tây Lịch tới đây là trên 1.000 năm mà nó tồn tại cho tới bây giờ. Các vị thử nghĩ có phải dễ dàng đâu. Một trang kinh, một miếng giấy, cho tới các vị thầy của chúng ta còn tới hôm nay công lớn vô cùng mới truyền lại được giáo pháp để chúng ta tu tập như hôm nay. Rồi cái sự có mặt của Đạo Phật để giữ gìn được trên đất nước Việt Nam, nó qua bao nhiêu nỗi trung chiên. Có những lúc bị các cái cơ chế chánh quyền, các cái người lãnh đạo quốc gia không ưa, dìm Đạo Phật xuống. Có những tôn giáo họ kỳ thị Đạo Phật, họ muốn loại trừ Đạo Phật. Thế thì giữ gìn được Đạo Phật để cho có kinh sách nè, chùa chiền nè, tượng Phật nè, để các thầy tu đâu phải chuyện chơi. Giữ gìn được chiếc áo này đâu phải giản dị đâu. Và như vậy thì chúng ta thừa hưởng cái công ơn của rất là nhiều đời các vị tổ sư mới nếm được hương vị chánh pháp, nếm được Đạo Phật như hôm nay. Thế mà mình lay quay trong chùa, kiếm đủ cơm ngày ba miếng, sống qua ngày, không nỗ lực công phu, tức là mình cô phụ biết bao nhiêu ơn của những bậc thầy quá cố. Mình đi trên xương trên máu của quý ngài mà tồn tại mà sống tới hôm nay, không biết trân quý cái ơn của quý ngài, đó là mình có tội với cả một cái truyền thống Đạo Phật. Ví dụ như mình sống ở nơi đất nước này, cơm ngày no bụng, áo mặc ấm thân, có mái chùa để ở là mình nhờ phước đức của các vị thầy của mình quá khứ đó. Tại sao? Đa phần Phật tử vùng này họ đều đã quy y, họ đã nếm ít nhiều Phật pháp từ các vị tổ sư, các vị hòa thượng trước rồi. Cho nên tới hôm nay họ có mặt trên cái vùng đất này, họ đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được miếng cơm manh áo, họ dành dụm chút tiền họ yểm trợ mình để có cái già lan, để có cái đời sống như hôm nay. Và mình không tu là mình cô phụ ơn thầy, ơn tổ, ơn thập phương thí chủ đàn na. Đó là điều rất là rõ ràng, cho nên ta phải cố gắng nỗ lực từng ngày, bằng không thì mình cô phụ rất là lớn đối với những người bạn đồng tu, không làm chỗ nương như người sao, rồi cô phụ ơn của các bậc thầy quá khứ. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là mình có tội lớn nữa, đó là mình làm gì? Mình làm tắt mất cái ánh sáng chánh pháp trong nhân gian. Cái xã hội mà nó tiến bộ á, là cái thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước. Khoa học cũng vậy, ngành nghề nào trong cuộc đời cũng thế cả. Tức là cái thế hệ sau thì nó phải phát triển khá hơn. Ví dụ như trong cái lĩnh vực thuốc uống thôi, thì những loại thuốc mà nó tinh chế gần nhất là những loại thuốc mà nó giảm thiểu tối đa cái tình trạng hiệu ứng phụ của nó. Uống vào nó trị hết bệnh đã đành, nhưng mà nó không còn những cái tác dụng độc hại qua những cái bộ phận của cơ thể. Thường thì cứ vậy, cứ mỗi một ngày người ta giỏi hơn, người ta văn minh hơn. Trong cái lĩnh vực giao thông vận tải hay là lĩnh vực ẩm thực gì cũng giống nhau vậy, càng ngày càng tinh chế, càng giỏi hơn. Thì trong đời sống đạo cũng thế, cứ thế hệ đệ tử thì chúng ta phải làm thế nào giỏi hơn các vị thầy, Cái nguyên tắc kế thừa trong già lam là như thế. Học trò mà bằng thầy thì chỉ mới xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp phân nửa thôi à, chưa xứng đáng là người thừa tự gia nghiệp của thầy. Nói như thế không có nghĩa là mình bất hiếu với thầy. Nói như thế nó rất là hợp nhiều lĩnh vực lắm. Lĩnh vực thứ nhất là về lĩnh vực xã hội. Ví dụ như bậc thầy của chúng ta như Quý Ôn từ ở Việt Nam qua đây. Quý Ôn chỉ thuần một thể loại văn hóa của Việt Nam thôi. Chúng ta là người lớn lên trên vùng đất này, xuất gia nơi đây. Chúng ta phải có hai cái rễ văn hóa. Một là văn hóa Mỹ, hai là văn hóa Việt. Thì về cái lĩnh vực tri thức thế gian thì mình phải hội nhập vào đời sống xã hội, biết rõ ràng những cái sinh hoạt của cuộc đời mới có thể làm đạo được. Đó là yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai thì anh chỉ thuần tri thức nhân gian, anh biết một chiều ở bên ngoài xã hội thì anh cũng chưa thể cắm rễ sâu trong đạo Phật được. Do vậy anh phải bắt một chiếc rễ thứ hai là cắm rễ rất là sâu trong truyền thống đạo Phật, trong cái gia tài 2.500 năm của Phật giáo. Phải khai thác cho được kho tàng kinh điển của Phật để lại, làm giàu đời sống nội tâm của mình. Thế thì anh phải giỏi nội điển và ngoại điển. Và điều này, thưa, nó mới có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu tồn tại của đạo Phật, mới làm cho ánh sáng của chánh pháp sáng được bằng không thì ngang đời mình tắt mắt, ngang đời mình cô phụ ơn của các bậc thầy, mình làm cho ánh sáng đạo Phật truyền tới tay mình, cái mình không châm dầu thêm, mình để cho nó tắt, thế thì mình có tội. Và thưa các vị, làm ánh sáng Phật pháp mà tắt trong đời thì cái tai họa rất là lớn. Đó là gì? Mình thấy xã hội bây giờ cái nhu cầu tu tập rất là cao. Ngay cái người Mỹ thôi, cái nhu yếu tu học của họ cũng rất là lớn. Rồi mình nhìn thử xã hội con em của mình, người Việt trên đất nước này cũng thế. Cái nhu cầu đòi hỏi là phải làm thế nào truyền được đạo đức vào tâm thức của nó để đời sống nó có hạnh phúc. Bằng không thì nó chỉ biết làm ra tiền, xài tiền, làm ra tiền, xài tiền. Ví thử đời sống người ta chỉ truyền đó việc thì rất là tội nghiệp. Và hạnh phúc đời người mình nhìn cho kỹ, không phải là chỉ một vấn đề là của cải vật chất, giàu có, đầy đủ. Không phải là vấn đề mình ăn tiêu, sang cả mà hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến từ bên trong trái tim ta. Mà điều này, nếu mà người có thực tập, có tu hành bên trong trái tim mà có đạo đức, cái đời sống tâm linh mà có phẩm chất á, thì tự nhiên là bên ngoài cái nhu yếu vật chất nó không cần giàu có lắm mà người ta cũng an lạc và hạnh phúc. Còn bằng không thì thưa, dù mình nằm trên đống vàng, mình ở trong cung điện cũng vẫn bất hạnh như thường. Khi nội tâm của mình nó bất an, nó rối rắm, nó phiền não ngập tràn, thế thì dù cho các vị nằm trên giường cao nệm rộng, ở trong nhà sang cửa đẹp, các vị vẫn là người bất hạnh. Cái phẩm chất hạnh phúc nó được làm bằng đạo đức bên trong. Và chỉ có ánh sáng đạo Phật mới có thể giúp được người ta có được đời sống phẩm chất đạo đức. Thứ nhất là thế này. Thứ nhất là tự thân đạo Phật là một loại tôn giáo. Nó tặng cho người ta cái chất liệu yêu thương rất là lớn. Thứ hai, cái trí tuệ nó mênh mông. Thứ ba là cái chất liệu giải thoát. Mình có thể nhìn một vòng để nhận định ra là chưa có một tôn giáo nào tặng cho con người cái sự giải thoát tuyệt vời như đạo Phật cả. Đức Thế Tôn không bắt buộc chúng ta coi Ngài như một vị thần linh cúi đầu tuân phục, đến với Ngài bằng niềm tin, không có. Ngài bảo là hãy hiểu biết rõ ràng về ta rồi hãy khởi niềm tin đối với ta. Đạo Phật tặng cho ta một món quà tuyệt vời, đó là cái sự giải thoát. Không có cố chấp, mở rộng cái không gian tri thức mình đến mênh mông thôi. Không có đóng khung mình trong một cái giáo điều nào hết. Không bắt là phải tuyệt đối tin vào điều ta dạy, mà không có cần trắc nghiệm bằng sự tư duy. Không có. Đạo Phật mở ra cho mình một cái chân trời mình có thể học hỏi mênh mông. Và càng đi lên trên cái đời sống tri thức bao nhiêu, càng thấy đạo Phật màu nhiệm giúp ích cho cuộc đời bấy nhiêu. Và nếu mà mình dở ương ương, mình không cố gắng tu, không cố gắng học, thì mình không thể khai thác được hết những điều đẹp đẽ tuyệt vời trong đạo Phật cho người nhân gian, và mình làm thui chột đi, làm ánh sáng của chánh pháp tắt mất. Và điều này, thưa đại chúng, là nếu mình không khéo thì mình không thể giữ được cái khả năng này. Bằng cái đà phát triển đạo Phật vô tội vạ ở trên quê hương Việt Nam, cái xu thế chạy theo vật chất phát triển chùa chiền tự viện, không có chăm chút đời sống tu hành của chư tăng ni trẻ, thì cái điều đó là cái điều tai họa, nó xảy tới ngày một ngày hai chứ không phải là chuyện không có.